Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 17 tháng 5 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ bảy mùa Phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 29 đến câu 33. Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng: Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp: Bây giờ anh em tin à? Này đã đến giờ, và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi nhà, và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy, anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, stress là một trong những phản ứng của cơ thể khi có yếu tố mang tính chất áp lực, đe dọa đến bản thân chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, hầu hết mọi người đều phải trải qua stress ở nhiều khía cạnh khác nhau. Từ những học sinh, sinh viên đang theo học ở các trường đại học bị stress bởi áp lực học tập, đến những nhân viên văn phòng stress bởi cuộc sống cơm áo gạo tiền. Và xã hội ngày càng phát triển, thì số người phải chịu đựng những hậu quả của stress ngày càng nhiều. Hầu hết, người mắc bệnh này, tâm trạng thường bị bất ổn và sa sút trầm trọng, kèm theo tư duy và hành động cũng đều có sự thay đổi. Điều đó làm nhiều người chán nản trong cuộc sống. Thậm chí, còn muốn buông xuôi, bỏ cuộc, còn muốn kết liễu đời mình bởi stress. Thực vậy, khi con người đặt niềm tin, hạnh phúc hay giá trị con người, hay mục tiêu cuộc sống của mình, vào người này hay điều gì đó mà không đạt được theo lòng mong muốn, thì họ dễ dàng bị stress vì luôn phải cố gắng sao cho đạt được những gì họ mong muốn. Vậy chúng ta cần làm gì để vượt qua cảm xúc này? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta một trong những cách thế để vượt qua stress. Dường như Chúa Giêsu cũng đối diện với cảnh cô đơn, đối diện với stress, như khi người nói với các môn đệ: Này giờ đến và giờ ấy đã đến rồi, anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng trong câu kế tiếp, Chúa Giêsu đã cho thấy cách người vượt qua cảm xúc cô đơn và chán nản này. Người đã tìm thấy nguồn an ủi cho bản thân mình là chính Chúa Cha. Người nói: Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Chúa Giêsu đã không đặt mục tiêu hạnh phúc, bình an hay cảm xúc nhiều trên những nhu cầu trần thế hay người trần, nhưng người đặt tất cả vào vòng tay quan phòng của Chúa Cha, là Đấng luôn tín trung, yêu thương và không hề thay đổi. Hạnh phúc và bình an của Chúa Giêsu là nơi Chúa Cha. Và người chưa bao giờ tuyệt vọng, thậm chí cả lúc treo trên thập giá. Người cảm thấy dường như Chúa Cha đang bỏ rơi mình, nhưng Chúa Cha luôn luôn ở với người. Và sau đó, Chúa Giêsu đã nhận ra sự hiện diện của Chúa Cha, và người thốt lên rằng, lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cảm thấy cô đơn, chán nản, thất vọng hay stress, bởi vì chúng ta đặt niềm tin, hạnh phúc, giá trị cuộc đời này vào những con người hữu hạn hay những thứ chóng qua ở trần gian này. Vì thế, qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy noi gương người bằng việc đặt niềm tin hay phó thác cả cuộc đời vào vòng tay quan phòng của Chúa, dù đang phải đối diện với mọi áp lực của cuộc sống. Vì Chúa Giêsu đã nói, anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Và Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy can đảm và tin tưởng vào Chúa, vì người đã thắng thế gian. Thánh Teresa Avila đã nói, đừng để điều gì làm phiền bạn, đừng để điều gì làm bạn sợ hãi, tất cả mọi thứ đều qua đi. Nhưng Chúa không bao giờ thay đổi, kiên nhẫn thu được tất cả mọi thứ. Những ai có Chúa nhận ra rằng họ chẳng thiếu thốn gì, vì có Chúa là có tất cả. Lạy Chúa, xin cho lòng tin cậy của chúng con đặt nơi Chúa, vì người là niềm vui và hạnh phúc của chúng con mãi mãi. Amen.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Hiệp hội Mater chống lạm dụng trẻ em. Sáng ngày 15 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn 50 người thuộc Hiệp hội Mater ở Italia, chuyên dấn thân chống nạn lạm dụng trẻ em, nhất là qua Internet và các mạng xã hội. Ngài cảm ơn và khích lệ hội tiếp tục dấn thân bảo vệ trẻ em. Hội Mater do linh mục Fortunato Di Noto, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Carmelo ở thành phố Avola, giáo phận Siracusa, trên đảo Sicilia, Nam Italia, thành lập cách đây 32 năm. Hội cộng tác với một số chính quyền trong việc bài trừ nạn loạn dục trẻ em và bảo vệ trẻ thơ tại Italia, cũng như tại các nơi trên thế giới. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có đức cha Antonio Stagliano, giám mục giáo phận Noto, và cha Fortunato Di Noto. Lên tiếng trong việc này, Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh chị em hãy tiếp tục theo đuổi hoạt động xã hội đầy công trạng này, cống hiến sự đóng góp quý giá của anh chị em cho việc bảo vệ trẻ thơ. Công việc của anh chị em cần thiết hơn bao giờ hết, vì đáng tiếc là các hoạt động gây hại cho các trẻ em vẫn còn tiếp diễn. Tôi đặc biệt nghĩ đến những vụ chài trẻ em qua Internet và các mạng xã hội với những trang và cổng điện tử chuyên về dâm ô trẻ em. Đây là một tai ương, một đảng đòi các tổ chức chính quyền phải tái quyết liệt bài trừ, và đảng khác cần có một sự ý thức mạnh mẽ hơn từ phía các gia đình và các tổ chức giáo dục khác nhau. Tôi biết rằng anh chị em luôn tỉnh thức trong việc bảo vệ trẻ em cả trong bối cảnh những phương tiện truyền thông hiện đại nhất. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, lạm dụng trẻ em là một thứ sát nhân về tâm lý, và trong nhiều trường hợp, nó xóa bỏ tuổi thơ. Vì thế, bảo vệ các trẻ em chống lại nạn bóc lột tình dục là một nghĩa vụ của mọi quốc gia. Nhà nước được kêu gọi phát hiện những kẻ buôn bán cũng như những kẻ lạm dụng trong lĩnh vực này. Đồng thời, có một nghĩa vụ rất cấp thiết là tố giác và phòng ngừa trong các lĩnh vực xã hội như trường học, các sinh hoạt thể thao, giải trí, văn hóa, các cộng đồng tôn giáo, các cá nhân. Ngoài ra, trong lĩnh vực bảo vệ các trẻ vị thành niên và trong cuộc chiến chống loạn dục trẻ em, cần dự trù những can thiệp đặc biệt để giúp đỡ hữu hiệu cho các nạn nhân. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền tin hôm 14 tháng 5 vừa qua, cha Fortunato Di Noto cho biết, tại Âu Châu có khoảng từ 18 đến 19 triệu trẻ vị thành niên bị lạm dụng tính dục. Ngày 15 tháng 4 năm ngoái, cha Di Noto cho biết, trong vòng 15 ngày, từ mùng 1 tháng 3 đến giữa tháng 4 năm 2020, Hội Mater đã báo cho cảnh sát Italia và nước ngoài 178 vụ, tức là tăng 40% những vụ chài trẻ em với mục đích lạm dụng tính dục. Các mạng chuyên về loạn dục trẻ em trên Telegram, Facebook, Twitter, WhatsApp tràn ngập các tài liệu dâm ô. Hàng chục ngàn video, hình ảnh với nội dung ấu dâm với khoảng 30.000 trẻ em nạn nhân những vụ bạo hành tình dục. Tin Jerusalem. Đức Thượng Phụ Biza Banda phê bình chiến dịch bảo vệ tường thành. Đức Thượng Phụ Pier Battista Bizan Bala của Công giáo Latin ở Jerusalem phê bình chiến dịch của Israel gọi là bảo vệ tường thành thay vì dựng những cây cầu giữa hai dân tộc Ả Rập và Do Thái để có hòa bình. Từ ngày 10 tháng 5 vừa qua, Israel đang tấn công miền Gaza để trả đũa những vụ lực lượng Hamas bắn hàng ngàn tên lửa vào lãnh thổ Israel. Cuộc hành quân của Israel gọi là những người bảo vệ tường. Đức Thượng Phụ Bizan Bala nhận xét rằng, với tình hình đang diễn biến, bạo lực được đưa vào những vụ này mạnh mẽ hơn mọi khi. Nó sẽ tạo nên những vết thương đòi nhiều thời gian nữa để chữa lành. Tình hình căng thẳng mà chúng tôi đang sống trong những ngày này, đặc biệt tại các thành thị của Israel với dân chúng vừa là Ả Rập vừa là Do Thái, chính là kết quả của những năm theo chính sách coi rẻ người Ai Cập mà phong trào Do Thái cực đoan ngày càng khuyến khích. Nếu các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo không bắt đầu thay đổi những thái độ đó, thì tình trạng sẽ trầm trọng hơn. Sự khinh rẻ chỉ có thể tạo nên bạo lực. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thượng Phụ Vijayanagara nói rằng, chúng tôi vẫn còn ở xa viễn tượng hòa bình lâu bền. Hòa bình này không phải chỉ là một cuộc đình chiến hoặc một tình trạng không rõ rệt về chính trị. Dầu vậy, chúng tôi sẽ không đầu hàng. Có nhiều người và nhiều lĩnh vực trong xã hội Ả Rập và Israel, người có thể xây dựng những cây cầu với nhau. Trả lời câu hỏi, tại sao cộng đồng quốc tế không phản ứng khi phía Israel trục xuất các gia đình Ả Rập ra khỏi khu vực Sheikh Jarrah ở mạn đông thành Jerusalem, khiến cho vụ này trở thành cơ hội làm bùng nổ xung đột hiện nay? Đức Thượng Phụ Vijayanagara nói, tôi nghĩ cộng đồng quốc tế không phản ứng về vụ đó, vì trong lúc này họ có những ưu tiên khác so với những vấn đề trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Đại dịch COVID-19, những cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội và chính trị đang gia tăng khắp nơi và quốc tế không muốn tham dự vào cuộc xung đột tại Thánh Điện. Tin Roma. Họp báo về cách cử hành ngày quốc tế giới trẻ trong các giáo phận. Thứ ba, ngày 18 tháng 5 tới đây, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống sẽ mở cuộc họp báo để giới thiệu cuốn sách tựa đề Những đường hướng mục vụ để cử hành ngày quốc tế giới trẻ trong các giáo hội địa phương do Bộ soạn thảo. Chủ tọa cuộc họp báo là cha Alexandre Aguimelo, Tổng Thư ký Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, cùng với cha Khao Kagas, phụ trách phân bộ giới trẻ tại bộ này và một số bạn trẻ. Ngày quốc tế giới trẻ cấp giáo phận cho đến nay được cử hành và chúc nhật lễ lá, nhưng bắt đầu từ năm nay, ngày này được di chuyển tới chúc nhật lễ Chúa Kitô Vua 21 tháng 11 năm 2021. Tin Budapest, Hungary. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hungary. Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 tại Budapest, thủ đô Hungary. Trưởng ban tổ chức đại hội, ông Gabor Mohos cho biết thánh lễ bế mạc sẽ bắt đầu lúc 11 giờ 30 phút tại quảng trường Anh Hùng. Một ca đoàn gồm 120 thành viên thuộc nhà hát quốc gia Hungary và 2.000 ca viên khác. Hôm trước đó, thánh lễ ngày 11 tháng 9 sẽ do Đức Hồng y Peter Erdo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary chủ sự. Đại hội thánh thể sẽ tiến hành từ ngày 5 đến 12 tháng 9 tới đây, và trong chương trình có các thánh lễ, bài giảng, các chương trình văn hóa và gia đình, cũng như các buổi thuyết trình và học hỏi. Trong số các diễn giả có Đức Hồng y Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Hồng y Andre Liên Thủ Chánh, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Hán Thành, Đức Tổng giám mục Piero Marini, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các đại hội thánh thể quốc tế, Đức Tổng giám mục Jose Palma, Tổng giám mục giáo phận Cebu bên Philippines, là nơi đã diễn ra Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 51 trước đây. In Vatican. Đức Hồng y Chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha giúp thuốc cho Venezuela. Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha Francisco, sẽ chuyển các thuốc men quyên góp được tại Italia để giúp người dân nghèo tại Venezuela với sự hỗ trợ của đoàn dược sĩ tại thành phố Napoli, trong sáng kiến gọi là thuốc men cho tất cả mọi người. Sáng kiến này có từ năm 2015, thu thập các thuốc men 8 tháng trước khi hết hạn để gửi giúp các nơi ở nước nghèo đang cần. Hôm 14 tháng 4 vừa qua, ông Vincenzo Santagada, Chủ tịch Hội Dược sĩ Napoli, đã chuyển số thuốc quyên góp được cho Đức Hồng y Krajewski để lo liệu gửi và giúp dân chúng tại Venezuela. Tin Manila, Philippines. Đức Tân Tổng giám mục Manila sẽ nhận mũ hồng y vào ngày 28 tháng 5 tới đây. Đức Tân Tổng giám mục giáo phận Manila, Philippines, Jose Avincula sẽ nhận mũ và nhẫn hồng y vào ngày 28 tháng 5 tới đây. Ngày 25 tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố bổ nhiệm 13 hồng y mới trong công nghị ngày 28 tháng 11 sau đó. Trong số này có Đức Tổng giám mục Jose Avincula của giáo phận Capiz. Tuy nhiên, vì đại dịch COVID-19, Đức Tổng giám mục không thể về Roma để lãnh mũ hồng y. Tiếp đến, ngày 25 tháng 3 năm 2021, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng y Avincula làm Tổng giám mục giáo phận thủ đô Manila thay thế Đức Hồng Y Luis Antonio Pacle được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Đức Hồng Y Tân Cử Jose Advincula, năm nay 69 tuổi, sẽ nhận mũ và nhẫn Hồng Y do Đức Tổng giám mục Jack Brown, sứ thần có thánh tại Philippines, trao cho trong buổi lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thành phố Rojas. Hôm 12 tháng 5 vừa qua, cha Emilio Abatin, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Capiz, cho biết, theo quy luật an ninh chống COVID-19, chỉ có 300 người được tham dự buổi lễ bên trong thánh đường. Đó là thân nhân gần của Đức Hồng Y, một số giám mục và linh mục, đại diện 67 giáo xứ và giáo họ trong giáo phận. Đức Hồng Y Advincula là vị Hồng Y thứ 9 của giáo hội công giáo tại Philippines và là tổng giám mục thứ 33 của giáo phận thủ đô Manila. Giáo phận này hiện nay có hơn 2.700.000 tín hữu công giáo, với 86 giáo xứ và có 250 linh mục giáo phận, 385 linh mục dòng, 775 nữ tu và 525 tu huynh. Tin ở Quốc Đức Quốc. 25% dân Đức muốn công giáo và tin lành hiệp nhất với nhau. Theo kết quả của một cuộc thăm dò dư luận tại Đức công bố hôm 11 tháng 5 vừa qua, có 25% dân Đức ủng hộ việc hiệp nhất giữa công giáo và tin lành tại nước này, nhưng có tới 31% chống lại. Cuộc thăm dò do Viện Điều tra Dư luận INSA Consulere ở thành phố Erfurt thực hiện theo sự ủy nhiệm của hãng thông tấn tin lành IDEA. Ngoài tỷ số vừa nói, khi được hỏi, bạn có đồng ý với sự hiệp nhất các giáo hội Kitô tại Đức hay không? 30% những người được hỏi ý kiến trả lời, tôi không biết, 14% không trả lời. Vẫn theo kết quả cuộc thăm dò, những người trẻ ít ủng hộ sự thống nhất hai giáo hội công giáo và tin lành so với những người lớn tuổi. Trong số những người từ 18 đến 29 tuổi, chỉ có 19% ủng hộ sự thống nhất và 33% chống lại. Ngược lại, nơi những người trên 60 tuổi, 33% ủng hộ hiệp nhất và 27% chống lại. Số tín hữu công giáo muốn hiệp nhất với tin lành là 37% và có 31% chống lại. Ngược lại, chỉ có 24% người tin lành Đức ủng hộ sự hiệp nhất với công giáo và 43% chống lại. Sự chống hiệp nhất với công giáo càng nhiều hơn nơi các tín hữu Kitô tự do. Chỉ có 20% ủng hộ hiệp nhất với công giáo và 45% chống lại. Tin Orissa, Ấn Độ. Đức Tổng giám mục Kuttak thánh hiến tiểu bang cho trái tim Đức Mẹ. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục John Bagua của giáo phận Kuttak Bhubaneswar, bang Orissa bên Ấn Độ đã chủ sự nghi thức thánh hiến bang này cho khiết tâm Đức Mẹ, trong lúc bang này đang bị đại dịch tấn công mạnh mẽ. Lễ thánh hiến đã được Đức Tổng giám mục Bagua cử hành tại nhà dòng của các nữ tu thừa sai bác ái. Lên tiếng trong dịp này, Đức Tổng giám mục nói với các nữ tu và mọi người rằng, năm nay lễ Đức Mẹ Fatima, đất nước Ấn và bang Orissa của chúng ta đang chiến đấu với đợt COVID-19 thứ hai. Quanh chúng ta có bao nhiêu lo âu, sầu khổ và chết chóc, nghèo đói và lầm than. Vì thế, một lần nữa, tôi quyết định thánh hiến tổng giáo phận bang Orissa của chúng ta, các linh mục, nữ tu, các gia đình và chính chúng ta cho trái tim Đức Mẹ. Việc làm này là để khẩn cầu Đức Mẹ ở với chúng ta trên hành trình đức tin, xin mẹ dẫn chúng ta đến cùng Chúa Con và được mẹ chuyển cầu cho toàn thế giới đang đau khổ vì đại dịch. Đức Tổng giám mục Bagua cũng nhắc đến sứ vụ của các nữ tu thừa sai bác ái tại nhà của mẹ Teresa tại bang Bhubaneswar này. Đức Tổng giám mục nói, đây là các nữ tu tiền tuyến đang chăm sóc các bệnh nhân, người nghèo và những người đau khổ, những người sắp qua đời. Các nữ tu thừa sai mang Chúa Giêsu đến cho họ qua các thông điệp từ bi, yêu thương và phục vụ vô vị lợi. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, Ấn Độ có thêm 363.000 ca nhiễm mới và 4.120 người chết trong một ngày vì COVID-19.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, Giáo hội nhìn nhận tầm quan trọng của Thánh Giuse không chỉ qua những tuyên ngôn, những văn kiện, nhưng nhất là qua những việc tôn kính đạo đức. Trong những bài trước, chúng ta đã nói qua sự phát triển của lòng sùng kính Thánh Giuse trải qua các thế kỷ. Giờ đây, chúng ta hãy tìm hiểu lịch sử và ý nghĩa của vài hình thức cụ thể, được xếp vào hai loại chính. Thứ nhất, những hình thức phụng vụ, theo lịch phổ quát và địa phương. Lễ kính Thánh Giuse ngày 19 tháng 3, bao gồm bài lễ, kinh tiền tụng và phụng vụ giờ kinh. Lễ ngoại lịch kính Thánh Giuse, lễ thánh gia, lễ Thánh Giuse lao động, lễ kính cuộc kết hôn, lễ kính Thánh Giuse bảo trợ hội thánh, tưởng nhớ việc trốn sang Ai Cập. Thứ hai, những việc đạo đức dân gian, các kinh nguyện, kinh cầu Thánh Giuse, bảy sự buồn vui, các thời điểm thứ tư hàng tuần, tháng 3 dương lịch. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu những lễ được ghi trong lịch phụng vụ phổ quát, sau đó là những lễ của vài địa phương hoặc đã thuộc về quá khứ. Ngày lễ chính 19 tháng 3. Bên Đông Phương, nghi điển Byzantine kính nhớ Thánh Giuse chung với các thánh tổ phụ vào mùa Giáng sinh. Riêng nghi điển Copto bên Ai Cập mừng vào ngày 26 tháng Abib. Bên Tây Phương, ngày lễ chính được cử hành vào ngày 19 tháng 3 với một tiến trình lịch sử kéo dài nhiều thế kỷ. Lần đầu tiên tên Thánh Giuse được nhắc đến vào ngày 19 tháng 3 là một cuốn từ đạo thư thế kỷ thứ 8 của một đan viện biển Đức ở Rheinau thuộc Tổng giáo phận Zurigo, Thụy Sĩ. Vào thế kỷ thứ 9, một đan viện khác cũng thuộc dòng biển Đức ở Rheinau, miền Nam nước Đức, tưởng nhớ người vào ngày 19 tháng 3. Và cũng có thể là nơi xuất phát phong trào phổ biến lòng tôn kính thánh nhân. Từ đạo thư thế kỷ thứ 10 của Fulda đã đặt tiêu đề ngày 19 tháng 3 là Tại Bethlehem, Thánh Giuse, đấng dưỡng nuôi Chúa. Người ta không rõ nguồn gốc mối liên hệ giữa ngày 19 tháng 3 với Thánh Giuse. Một giả thuyết cho rằng trước kia đã có lễ Thánh Giuse Antiochia vào ngày 20 tháng 3 trong nhiều từ đạo thư. Có thể do sự trùng tên, cho nên lịch đã ghi Thánh Giuse hôn phu của Đức Maria vào cùng ngày hoặc vào ngày hôm trước. Một giả thuyết nữa cho rằng, thời xưa tại Roma, ngày 19 tháng 3 là lễ của các người thờ tôn kính nữ thần Minerva, vì thế nó được thay thế bằng lễ kính Thánh Giuse là một người thờ, xem ra dễ hiểu. Tiếc rằng chưa có đủ bằng chứng lịch sử về lễ kính Thánh Giuse thờ vào các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Dù nguồn gốc như thế nào đi nữa, việc mừng lễ kính Thánh Giuse vào ngày 19 tháng 3 đã thành hình từ đầu thiên niên kỷ thứ 2. Vào khoảng năm 1030, một đan viện dòng biển Đức tại Winchester đã cử hành lễ Thánh Giuse. Cũng trong thế kỷ này, dòng cát minh từ thánh địa trở về châu Âu đã góp phần vào việc quảng bá lòng sùng kính. Vào năm 1129, các đan sĩ biển Đức thuộc đan viện Thánh Helena đã cất một nhà thờ dâng kính Thánh Giuse ở Borgo Galliera, thành phố Bologna, Italia. Có thể nói được đây là trung tâm phổ biến lòng sùng kính thánh nhân sang các nơi khác. Cũng tại nơi đây, tên Thánh Giuse vốn đã trở thành quen thuộc bên Đông Phương, bắt đầu được đặt cho các trẻ em khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Có lẽ lòng đạo đức sơ khởi kinh Thánh Giuse trong dòng Phan Sinh bắt nguồn do ảnh hưởng của cuộc tiếp xúc với Bologna. Sang thế kỷ thứ 13, chúng ta tìm thấy những bản văn được soạn để mừng lễ. Tại Liege có một lời nguyện riêng cho Thánh Giuse. Đan viện biển Đức Thánh Lorenzo tại thành phố đó đã có toàn bộ kinh nguyện với cung hát để tôn kính người. Đan viện Thánh Floriano ở nước Áo có một quyển sách lễ với một bài lễ kính Thánh Giuse và một bài lễ khác kêu cầu những công nghiệp của người chống lại sự phỉ báng của phường tội lỗi. Trong thế kỷ thứ 13, các tu sĩ dòng Phan Sinh đã tự động mừng lễ Thánh Giuse và một tử đạo sư đã xếp ngày 19 tháng 3 như là ngày lễ duplex major, trong khi một quyển trước đó chỉ mừng với cấp duplex minor. Tại Pháp, nhà thờ Phan Sinh ở Toulouse có một nhà nguyện tôn kính Thánh Giuse từ năm 1222, và vào ngày 7 tháng 7 năm 1275, một nhà thờ kế cận tu viện Phan Sinh ở Bouberne, miền Champagne đã được cung hiến long trọng với thánh hiệu này. Những cuộc thập tự chinh cũng là cơ hội để mang những di tích thánh từ thánh địa về châu Âu, ví dụ như cây gậy của Thánh Giuse và chiếc nhẫn đính hôn người trao tặng Đức Maria. Vào năm 1254, một nhà nguyện được xây cất trong nhà thờ Thánh Lorenzo ở Joinville, Suimane, Pháp để tôn kính dây thắt lưng, và nơi đây đã trở thành trung tâm hành hương. Có lẽ tại những nhà nguyện được cất lên để tôn kính Thánh Giuse, lễ mừng kính người được cử hành vào tháng 3. Vào ngày 1 tháng 5 năm 1324, dòng tôi tớ Đức Mẹ trở thành dòng tiên khởi, tuyên bố tại Tổng hội rằng các thành viên của dòng phải cử hành trong tất cả nhà thờ của họ lễ Thánh Giuse, được ấn định mừng vào ngày 15 tháng 3. Các tu sĩ dòng tôi tớ Đức Mẹ đã làm chủ nhà thờ Thánh Giuse ở Bologna kể từ năm 1301, và họ đã phổ biến việc cử hành lễ này. Tổng hội dòng Phan Sinh vào năm 1399 cũng đã thiết lập lễ Thánh Giuse với 9 bài đọc trong giờ kinh phụng vụ và một thánh lễ sử dụng phần chung của các thánh hiền tu, đồng thời quyết định rằng lễ này phải được cử hành vĩnh viễn trong toàn dòng. Tuy nhiên, không rõ các quyết nghị này có ảnh hưởng đến đâu. Tại Agrigento, Nam Italia, nơi có các tu viện của dòng Phan Sinh, Đa Minh, Cát Minh, vào thế kỷ thứ 14 đã lưu hành kinh nguyện kính thánh cả Giuse, cha nuôi của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong phần điệp ca của kinh Magnificat, người được gọi là dòng dõi ưu tuyển của Bethlehem được giải thoát khỏi mọi vết nhơ tội lỗi. Những chi tiết vừa rồi nhằm trình bày nguồn gốc của việc mừng kính lễ trong tháng 3, cùng với việc phát triển ở phương Tây. Sang thế kỷ thứ 15, ngày lễ mới bắt đầu được phổ biến hơn. Tại công đồng Constance 1414-1418, các nghị phụ đã nghe cha Giăng Gác Sông thuyết minh về lời bầu cử đầy quyền năng của Thánh Giuse, đấng đã sai khiến hài nhi Giêsu và đấng có thể được kêu cầu các hiệu nghiệp để chấm dứt nạn ly giáo đang gây đau khổ cho hội thánh. Cha Gác Sông đã xin công đồng xem xét và phong ban cho Thánh Giuse một danh dự lớn lao hơn. Tuy nhiên, xem ra ảnh hưởng của dòng Phan Sinh trong thế kỷ này mới thực là nhân tố chính cho việc bành trướng ngày lễ. Các tu sĩ dòng Phan Sinh như Thánh Bernardino Siena không chỉ giảng về Thánh Giuse mà còn phân phát lược đồ các bài giảng nữa. Tu sĩ Bernardino Fentre đã thiết lập ở khắp nước Ý những quỹ tín dụng cho vay không lãi, mang tên là những ngọn núi đạo đức, đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse. Năm 1461 ở Salamanca, Tổng hội dòng Phan Sinh ngánh nhiệm nhập đã ấn định ngày lễ vào 19 tháng 3. Năm 1471, một người bạn của cha Bernardino Fentre và là nguyên bề trên tổng quyền của dòng Phan Sinh đắc cử giáo hoàng, đó là Đức Sisto thứ tư. Vào tháng 11 năm 1480, ngài cho phép dòng Phan Sinh được cử hành mừng lễ bậc duplex major, ngang hàng với các lễ hiển linh, truyền tin và phục sinh. Mặc dầu là đặc ân được ban cấp cho một dòng tu, nhưng sự phê chuẩn công khai của Đức Thánh Cha đã mở đường cho việc bành trướng lễ rộng rãi hơn. Nhiều ấn bản của sách lễ Roma và sách nguyện, chẳng hạn như những quyển do tu sĩ Filippo Rotingo ở Venice xuất bản năm 1481, đã sắp xếp ngày lễ với bậc duplex major với bài đọc riêng. Người ta cho rằng Đức Sisto thứ tư đã mở rộng lễ này ra khắp hội thánh với cấp simplex, mặc dầu chưa có tính cách bó buộc. Một ấn bản sách lễ Roma tại Venice do Giovanni Sessa in vào năm 1497 đăng lịch của dòng Phan Sinh với ngày lễ này và những bản văn riêng mà sách lễ của Đức Pio thứ năm sẽ sử dụng. Qua thế kỷ thứ 16, người ta thấy sự bành trướng của việc cử hành lễ 19 tháng 3 trong các giáo phận và các dòng tu, với việc ghi tên trong các lịch phụng vụ, cùng cùng với việc xuất bản những bản văn dùng trong các sách lễ và sách nguyện. Việc cải tổ phụng vụ sau công đồng Trento đã thiết lập sự thống nhất các sách phụng vụ trong toàn thể nghi lễ Latin. Khi Đức Pio thứ năm cho xuất bản sách nguyện năm 1568 và sách lễ Roma năm 1570, ngày 19 tháng 3 được dành kính thánh Giuse hiền tu ở bậc Duplex. Nói chung, những lời nguyện được trích từ bài lễ của các vị thánh khác, thánh Matthew và thánh Thomas. Tuy nhiên, trong thế kỷ này, nhiều thánh thi và lời nguyện được sáng tác và sử dụng trong các lịch viên, kể cả sau cuộc canh tân của Đức Pio thứ năm. Theo lời thỉnh cầu của nhiều quốc gia và đoàn thể, ngày 8 tháng 5 năm 1621, Đức Gregorio thứ 15 tuyên bố lễ thánh Giuse là ngày lễ buộc trong toàn thể giáo hội. Ngày 6 tháng 12 năm 1670, Đức Clemente thứ 10 đăng lên bậc Duplex Secundae Classis và soạn ba bài thánh thi cho giờ kinh phụng vụ. Ngày 4 tháng 2 năm 1714, Đức Clemente thứ 11 phê chuẩn những bản văn riêng cho ngày lễ 19 tháng 3, bao gồm những thánh thi đã được Đức Clemente thứ 10 chứng nhận. Ngày 8 tháng 12 năm 1870, Đức Pio thứ 9 công bố thánh Giuse là bảo trợ của hội thánh và nâng lễ thánh Giuse lên bậc Duplex Primae Classis. Trong thông điệp Quamquam Plurias năm 1889, Đức Leo thứ 13 ước muốn rằng tại những nơi nào mà ngày 19 tháng 3 không phải là lễ buộc thì cũng nên được tuân giữ với lòng đạo đức và lòng nhiệt thành như ngày lễ buộc. Năm 1911, Đức Pio thứ 10 rời ngày lễ vào Chúa Nhật sau ngày 18 tháng 3 như để giảm bớt số lượng ngày lễ buộc trong tuần. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tuần lễ, do những cuộc tranh luận về phụng vụ mùa chay, lễ thánh Giuse được mừng trở lại vào ngày 19 tháng 3 ở bậc Duplex Primae Classis, nhưng không phải là lễ buộc, với tiêu đề mới lễ trọng kính thánh Giuse, bạn trăm năm đức trinh nữ Maria hiển tu. Với việc cải tổ phụng vụ năm 1913, ngày lễ được giảm xuống bậc Duplex Secundae Classis. Khi Đức Benedicto thứ 15 ban hành bộ giáo luật năm 1917, điều khoản 1247 một lần nữa ấn định lễ thánh Giuse là ngày lễ buộc trong toàn thể hội thánh. Hậu quả là vài tháng sau, lễ phụng vụ được nâng lên bậc Duplex Primae Classis. Trong bộ giáo luật 1983, lễ thánh Giuse là một trong 10 ngày lễ buộc của hội thánh hoàn vũ. Tuy hội đồng giám mục địa phương có thể xin loại bỏ các ngày đó. Năm 1956, một quyết định quan trọng theo sau việc thiết lập lễ thánh Giuse lao động là hủy bỏ lễ thánh Giuse bảo trợ được cử hành vào ngày thứ tư trong tuần thứ ba sau lễ phục sinh. Sắc lệnh này đã nối kết tiêu đề của lễ trọng này, bảo trợ hội thánh hoàn vũ, vào ngày lễ chính của thánh Giuse 19 tháng 3. Năm 1969, trong lịch phụng vụ canh tân do Đức Phaolô thứ 6 ban hành, ngày 19 tháng 3 được xếp vào hàng lễ trọng và mang tiêu đề Thánh Giuse bạn trăm năm đức trinh nữ Maria. Với sự thay đổi này, không chỉ ngày lễ mà tiêu đề bảo trợ hội thánh hoàn vũ cũng bị loại bỏ. Chúng tôi sẽ tiếp tục trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Triều kích văn hóa với phần 2, Văn hóa và giáo huấn xã hội. Giáo huấn xã hội của Giáo hội công nhận ý nghĩa tổng quát và bao trùm của văn hóa trên cuộc sống con người. Công đồng Vaticano thứ hai đã diễn tả văn hóa theo chiều hướng của các nhà văn hóa học hiện đại. Theo công đồng, văn hóa bao gồm tất cả những gì nhờ đó con người trau dồi và phát triển các năng khiếu đa dạng về tinh thần và thể xác. Cố gắng chế ngự trái đất bằng tri thức và lao động, nhân bản hóa đời sống xã hội, cuộc sống gia đình cũng như toàn thể đời sống dân sự nhờ vào việc cải tiến các tập tục và định chế. Sau hết, văn hóa diễn tả, truyền thông và bảo tồn trong các tác phẩm những kinh nghiệm tinh thần và những hoài bão lớn lao của con người trải qua các thời đại, ngõ hầu giúp cho nhiều người và toàn thể nhân loại tiến bộ hơn. Triều kích lịch sử và nhân bản. Dưới cách nhìn này, văn hóa nhân loại thiết yếu mang chiều kích lịch sử và xã hội. Ngoài ra, chính từ văn hóa cũng mang thêm một ý nghĩa nhân văn và nhân chủng nữa. Trong ý nghĩa này, người ta nói đến đa nguyên văn hóa, bởi vì những lối sống khác biệt và những mức thang giá trị khác nhau bắt nguồn nơi cách thế đặc biệt mà con người sử dụng sự vật, lao động, diễn tả tư tưởng, thực hành tôn giáo, nếp sống đạo đức, làm luật, thiết lập cơ cấu pháp lý, phát triển khoa học, nghệ thuật và trau dồi thẩm mỹ. Như vậy, từ các tập quán thừa kế hình thành một di sản riêng của mỗi cộng đồng nhân loại. Các văn kiện của giáo hội luôn đề cao chiều kích lịch sử và xã hội của văn hóa. Chính con người tạo nên văn hóa của mỗi xã hội riêng biệt. Quan điểm này được Đức Gioan Phaolô thứ hai trình bày một cách hết sức rõ nét trong bài diễn văn lịch sử đọc tại trụ sở UNESCO. Văn hóa là một cách thế riêng biệt để hiện hữu và để làm người. Con người luôn sống trong một nền văn hóa. Đây là nền văn hóa riêng biệt của mỗi người, nhưng đồng thời, nó lại tạo nên một mối dây liên hệ đặc biệt giữa người với nhau, xác định tính chất liên nhân vị và xã hội của cuộc sống nhân loại. Hiểu như vậy, văn hóa vừa là chiếc nôi của các cuộc sống, vừa là điều kiện thiết yếu để con người trở thành người. Bởi vì nhờ văn hóa, con người trở thành người hơn. Văn hóa luôn luôn hệ tại tương quan căn bản và thiết yếu với chiều kích hiện hữu. Trong khi đó, mặc dù không phủ nhận mối tương quan với chiều kích chiếm hữu, nhưng chiều kích sau cùng này chỉ tương đối thôi. Tất cả chiếm hữu của con người không quan trọng đối với văn hóa, và cũng không phải là yếu tố sáng tạo của văn hóa. Ngoại trừ ngang qua chiếm hữu đó, con người có thể trở nên người trọn vẹn hơn trong mọi chiều kích của cuộc sống và trong tất cả những gì được xem như đặc trưng của nhân tính. Chúng ta gặp thấy nơi đây hai sắc quyết căn bản luôn quyện lẫn, nối kết và bổ sung. Một mặt, con người và chỉ duy con người là tác giả của văn hóa. Mặt khác, văn hóa chính là môi trường sống của con người. Cuộc sống nhân loại là văn hóa, bởi vì nhờ văn hóa, con người tự phân biệt và khác biệt với tất cả những gì hiện hữu trong thế giới xả giác. Con người không thể tự thực hiện và trở thành người nếu vắng bóng văn hóa. Vì vậy, không thể tưởng tượng một văn hóa mà vắng bóng chủ thể tính hay nguyên nhân tính nhân loại. Trái lại, trong lĩnh vực văn hóa, con người luôn luôn là yếu tố tiên quyết, con người là yếu tố thứ nhất và nền tảng của văn hóa. Thật thế, nhờ văn hóa, con người chế ngự được sức mạnh mù quáng của thiên nhiên và vượt khỏi thế giới động vật để vươn tới cõi nhân sinh. Nói cách khác, con người chỉ có thể đạt tới đặc điểm đích thực và trọn vẹn nhân bản ngang qua văn hóa, nghĩa là nhờ việc trau dồi những ưu phẩm và những giá trị của bản tính. Vì vậy, trong những gì liên hệ đến cuộc sống nhân loại, nhân tính và văn hóa liên kết chặt chẽ với nhau. Nhìn từ góc độ này, văn hóa tương đồng với nhân hóa. Chính qua văn hóa, con người xây dựng thế giới loài người và trở thành người hơn. Cũng nhờ văn hóa, con người nhân hóa thiên nhiên và giải thoát mình khỏi thế giới hoang dã, bán phai, tiền nhân bản. Do đó, tiến trình văn hóa đồng nghĩa với tiến trình giải phóng. Chính văn hóa đã giải phóng con người khỏi những sức mạnh mù quáng, những nỗi sợ thiên thu vạn đại và đặt con người lên vị trí làm người. Vì thế, không thể quan niệm một xã hội nhân loại mà lại thiếu vắng văn hóa. Trong thông điệp Bách Chu Niên, Đức Gioan Phaolô thứ hai nêu rõ mối tương quan hỗ tương giữa văn hóa và ý nghĩa nhân sinh. Không thể hiểu con người nếu chỉ dựa trên lĩnh vực kinh tế, cũng như không thể xác định con người là gì nếu chỉ căn cứ vào việc họ thuộc về một giai cấp nào đó. Ta hiểu biết con người một cách trọn vẹn hơn nếu đặt con người vào bối cảnh văn hóa của họ, bằng cách lưu ý đến ngôn ngữ, lịch sử của họ, quan điểm của họ, trước các biến cố nền tảng của đời sống, chẳng hạn như việc chào đời, tình yêu,
lao động và cái chết. Trọng tâm của mọi nền văn hóa là thái độ của con người trước huyền nhiệm lớn lao nhất, mầu nhiệm Thiên Chúa. Từ căn bản, các nền văn hóa khác nhau là những cách thức khác nhau để đối diện với các vấn đề ý nghĩa của cuộc sống. Nếu loại bỏ vấn đề này, thì nền văn hóa và đời sống luân lý của các quốc gia sẽ bị băng hoại. Khi diễn tả tính chất lịch sử và nhân chủng học như thế, chúng ta đã cảm nghiệm sự hiện diện khắp nơi của văn hóa trong cuộc sống nhân loại. Văn hóa mang đặc tính đa chiều, đa phương và đa diện, bởi vì nó bao trùm toàn diện cuộc sống của một dân tộc, toàn diện giá trị và phi giá trị, những nét mới và đặc trưng của mỗi dân tộc. Có lẽ vì vậy văn hóa trở thành bản sắc hay một thứ lương tâm tập thể của mỗi dân tộc. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đặc biệt công nghệ thông tin đã khai sinh một nền văn hóa mang tính toàn cầu. Khoảng cách không gian không còn ý nghĩa, những biến cố và tin tức được truyền đi tức thời và đến tận góc biển chân trời. Với sự phát triển của truyền thanh, truyền hình, hệ thống vệ tinh, internet, điện thoại di động, cáp quang, website, v.v. Nhân loại đang xích lại gần nhau hơn và có cơ hội hiểu biết cũng như cảm thông với nhau nhiều hơn. Càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều ngôi làng thế giới với ý thức ngày càng lớn mạnh về tư cách công dân thế giới hay công dân liên quốc gia hơn. Lối sống, nếp nghĩ, cách thế nhìn đời, sở thích, giải trí, phục sức, thực phẩm, v.v. ngày càng đồng nhất và đồng loạt hơn. Nhờ những phương tiện truyền thông tân tiến, cơ hội tương tác giữa các nền văn hóa gia tăng rất nhiều và mở ra viễn cảnh mới của đối thoại liên văn hóa. Nhân loại cảm nhận sâu xa nỗi đau và nỗi nhục trước cảnh bất công hay tình trạng khốn cùng của anh em đồng loại, đồng thời phẫn nộ khi nhân phẩm và nhân quyền bị xâm phạm, cũng như rất bức xúc trước những băng hoại về môi sinh và đạo đức. Trách nhiệm này ngày càng lớn mạnh bởi vì mỗi ngày chúng ta ý thức rõ hơn về mối tương quan đồng lệ giữa các cá nhân. Chúng ta không thể đạt được an vui và hạnh phúc lâu dài nếu bất công, tham nhũng và tình trạng chênh lệch kinh tế giữa người giàu và người nghèo quá sâu thẳm. Tuy nhiên, thông điệp tình yêu trong sự thật cảnh báo về một số đe dọa mới. Thật vậy, hiện tượng gia tăng về thương mại hóa hay các trao đổi văn hóa tạo cơ hội tốt để con người hôm nay dễ dàng tiếp cận với các nền văn hóa khác và nhờ đó mở rộng tầm nhìn. Nhưng đồng thời, nó cũng hàm chứa một mối nguy hiểm kép. Thứ nhất, người ta nhận thấy một chủ nghĩa chiết chung văn hóa thường được đón nhận một cách thiếu phê phán. Các nền văn hóa cứ được xếp cạnh nhau, tự bản chất được xem là tương đồng với nhau và có thể thay thế nhau. Điều này dẫn đến chủ trương tương đối và chẳng giúp ích gì cho cuộc đối thoại liên văn hóa đích thực. Trên bình diện xã hội, chủ nghĩa tương đối văn hóa làm cho các nhóm văn hóa gần gũi nhau hay chung sống với nhau, nhưng lại tách rời nhau, không có đối thoại đích thực và do đó chẳng có hội nhập thực sự. Thứ đến, có một nguy cơ trái ngược do san bằng văn hóa và đồng luật hóa thái độ cũng như lối sống. Theo cách thế này, người ta đánh mất ý nghĩa sâu thẳm nơi văn hóa của nhiều nước khác nhau và các truyền thống của các dân tộc. Nhờ đó, con người đương đầu với những vấn đề nền tảng của cuộc sống. Chủ nghĩa chiết chung và san bằng văn hóa đều nhằm tách rời văn hóa khỏi bản tính con người. Như vậy, các nền văn hóa không còn khả năng tìm gặp tiêu chuẩn của mình nơi một bản tính siêu việt hơn chúng, và cuối cùng giản lược con người vào một dữ kiện thuần túy văn hóa. Nếu điều đó xảy ra, nhân loại sẽ đối diện với nguy cơ mới của bị lệ thuộc và bị thao túng. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trang báo điện tử Lao động.vn ngày 3 tháng 9 năm 2019 có đăng một bài viết về ông Nguyễn Văn Lâm, 49 tuổi, được mệnh danh là người cha độc thân, cư mang gần 100 đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc vừa lọt lòng, tại mái ấm tình thương Phúc Lâm, ấp 2 xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Theo lời ông Lâm kể lại, nghiệp trở thành cha nuôi của những đứa trẻ không cùng máu mủ này bắt đầu vào một ngày của 12 năm trước. Hôm đó, trên đường đi làm về, ngang qua xã Phú Hội, huyện Nhân Trạch, ông Lâm thấy nhiều người tụ tập ồn ào nơi một bãi rác. Tò mò, ông đến gần và giật mình khi thấy một đứa trẻ đỏ hỏn, kiến bu cắn nát cả mặt mày, tay chân. Không ai dám động vào, cũng không ai nghĩ đứa trẻ đã tím tái đó có thể sống sót. Ông Lâm đã đến, ôm đứa trẻ bé nhỏ tội nghiệp đó lên và đưa vào bệnh viện. May thay, đứa bé đó được cứu sống. Ông đã đưa bé về nhà nuôi, và kể từ đó, ông tiếp tục nhặt về và cưu mang gần cả trăm đứa con. Đứa thì bị vứt ở nghĩa trang bãi rác lề đường, đứa thì mồ côi vì cha mẹ mất do ung thư thời kỳ cuối, đứa thì dị tật chẳng ai dám nhìn. Thấu hiểu tấm lòng của ông Lâm, gia đình ông đã gom góp tiền bạc để ông xây dựng một mái ấm riêng cho các cháu nhỏ trên mảnh đất tổ tiên để lại. Đó là mái ấm tình thương Phúc Lâm do ông Nguyễn Văn Lâm sáng lập với gần 100 trẻ, được cấp phép hoạt động hồi năm 2015. Ông Lâm cũng trở thành người tu hành với pháp danh là Thích Minh Tâm. Nhờ có người cha độc thân tốt bụng này mà sự sống của hàng trăm trẻ em đã được bảo vệ, và tất cả các em ấy đều được hớn hở đến trường như bao trẻ em khác. Quý vị và các bạn thân mến, hơn bao giờ hết, sự sống của các thai nhi và trẻ sơ sinh bị đe dọa và hủy hoại tàn nhẫn đến mức đáng báo động trong xã hội hôm nay. Theo thống kê của Bộ Y tế, trung bình mỗi năm, nước Việt Nam chúng ta có khoảng 300 đến 400 ngàn ca phá thai ở độ tuổi từ 15 đến 19 được báo cáo chính thức. Các chuyên viên nghiên cứu đã đưa ra nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đáng buồn này. Nguyên nhân chủ yếu là do đa số những người mẹ còn quá trẻ. Nhiều em đang ở độ tuổi vị thành niên, có nhận thức về kỹ năng sống rất hạn chế, lại thêm hoàn cảnh kinh tế khó khăn và không chịu nổi áp lực từ phía gia đình và trường học, nên quyết định phá thai hoặc vứt bỏ con. Một nguyên nhân khác là do sự thiếu trách nhiệm của người nam đã khiến cho người nữ mang thai. Nếu người nam có ý thức về trách nhiệm, có thái độ cảm thông, nâng đỡ người phụ nữ của mình và cộng tác với người phụ nữ đó trong việc giữ gìn, bảo vệ và chăm sóc thai nhi, để thai nhi được chào đời và lớn lên như bao đứa trẻ khác, thì chắc chắn không có nhiều thai nhi bị giết chết và bao trẻ sơ sinh bị vứt bỏ bên lề cuộc sống của cha mẹ chúng. Những thai nhi dù được hình thành trong hoàn cảnh nào và người cha, người mẹ đã tạo nên chúng là ai, thì chúng cũng cần được chở che, cưu mang để chào đời và lớn lên như bao người khác. Chúng cần có người bảo vệ và yêu thương, đặc biệt là chính người cha, người mẹ của chúng. Khi cuộc sống con người hôm nay nhuốm màu của chủ nghĩa hưởng thụ, yêu cuồng sống vội, người ta không còn trân trọng các sự sống bé nhỏ do mình tạo ra, mà coi chúng là những của nợ, cướp mất sự tự do hưởng thụ và cản trở cơ hội tiến thân của họ. Giữa một xã hội như vậy, cần lắm những người cha có tấm lòng trắc ẩn, sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc cá nhân và tương lai của mình để bảo vệ và cưu mang những sự sống bé nhỏ như ông Nguyễn Văn Lâm và rất nhiều linh mục, tu sĩ, giáo dân và những người hảo tâm khác. Họ là hình bóng của Thánh Giuse, người cha tận tình bảo vệ sự sống của hài nhi Giêsu. Mặc dù không phải là người đã tạo nên Chúa Giêsu từ cốt nhục, nhưng Thánh Giuse vẫn bảo vệ Chúa Giêsu khi người còn là một bào thai vừa tượng hình trong lòng mẹ, khỏi sự loại trừ của dân chúng đối với một đứa trẻ vô thừa nhận. Nhờ được nghĩa phụ Giuse che chở và bảo vệ, bé Giêsu được chào đời bình yên và thoát khỏi sự truy sát của vua Herode. Chúng ta cầu xin cho các thanh niên và những người cha trong gia đình biết noi gương sáng của Thánh Giuse, sống có ý thức trách nhiệm, yêu thương và tận tình bảo vệ các sự sống bé nhỏ. Lạy Chúa, sự sống là quà tặng của Chúa ban cho con người và cuộc đời. Xin Chúa khơi dậy nơi tâm hồn chúng con và hết mọi người trong thế giới hôm nay một tình yêu dành cho các sự sống bé nhỏ. Nhờ đó, chúng con cũng trở thành những chiến sĩ bảo vệ sự sống của Chúa trong xã hội hôm nay. Amen.
Hợp hoan nơi đây, đoàn con đến hát mừng. Mừng Thánh Giuse, bạn hiền đức nữ trinh, cha nuôi con Chúa trời, nêu gương sống giữa đời, tấm gương âm thầm phục vụ. Giuse, Giuse, người cha chí lành, luôn luôn chung kiên sống đời nên thái. Ngài đã vươn lên như hoa hề, cuộc sống vui tươi trong ê chề, lặng lẽ hy sinh suốt đời công chính. Nay trên dương gian đoàn con đến hát mừng, trên nơi thiên cung muôn thiên thần xưng danh, hòa lời ca khen chúc vinh hồi Thánh Giuse, người cha yêu nhân hiền. Mừng Thánh Giuse, bạn hiền đức nữ trinh, cha nuôi con Chúa trời, nêu gương sống giữa đời, tấm gương âm thầm phục vụ. Giuse, Giuse, nguyện cha mãi cầu bầu cho muôn muôn nơi thắm tình nhân ái. Dẫu có gian nan, con không ngại, đời lắm trông gai theo gương ngài, một ý không phải dấu nhiều ngang trái. Xin cho con luôn tìm theo ý Chúa trời, luôn luôn chung kiên theo chân ngài mãi thôi. Một lòng con đi khắp nơi, loan báo tin vui của Chúa cho muôn người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.